Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thời mạt Pháp, các tà sư nói Pháp rất nhiều. Vậy chúng con là kẻ thiếu trí để nhận định đâu là tà sư, đâu là chánh sư. Xin Thầy từ bi chỉ điểm cho chúng con để khỏi mê lầm mà cúng dường chư Tăng. Câu hỏi này liên hệ đến niềm tin tôn giáo. Niềm tin ở một cái đối tượng xứng đáng để các niềm tin đó được trưởng thành và lớn mạnh. Trong nhà Phật đó, thì vai trò của người tu sĩ đó nằm ở cái chất liệu dẫn đạo về đời sống nhận thức và tâm linh thông qua con đường của đạo đức và tuệ giác. Cho nên khi mà mình đặt niềm tin về một người đó thì rõ ràng nó có thể ảnh hưởng cho đời sống cộng đồng nhiều lắm. Ví dụ như chúng ta ủng hộ một nhà sư, một sư cô, mà nếu như chúng ta ủng hộ không đúng cách đó, là chúng ta có thể làm cho nhà sư, sư cô đó hư. Hoặc là chúng ta đến với chùa thông qua sự thần tượng một nhân vật, thì sự thần tượng đó, nó không phản ánh đúng tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là chúng ta chỉ cần dựa vào một số tiêu chí mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tương Ưng đó, để biết rõ rằng là ai là một vị chân tu, ai là cái vị mà tu chưa đúng tinh thần. Chúng ta chưa nói đến tinh thần gọi là tà sư, tức là đi xuất gia bằng một động cơ rất là không chân chánh, trốn nghĩa vụ quân sự hay là ngán ngẩm về đời sống kinh tế bên ngoài, hay là thất tình như là Lan và Điệp, các đứt dây chuông để cài dây điện thoại, hoặc là nó có những bế tắc khác đó mà nó không phát xuất từ một cái động cơ là thấy rằng đạo Phật là chân lý, đạo Phật là con đường lý tưởng mà mình nên theo, thì tất cả những động cơ đó đều có thể tạo ra một người xuất gia không chân chánh. Nếu như sau khi xuất gia rồi đó, họ không gặp được cái người đi trước đó, có được con đường hướng tu tập đàng hoàng đó, thì cái sự tà vại trong động cơ phát tâm đó có thể làm cho họ bị hư đốn. Cái chuyện đó là chuyện rất có thể xảy ra, đã từng xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn có thể tiếp tục xảy ra. Đó là chuyện rất là thật. Như vậy là chúng ta nên dựa vào tiêu chí Đức Phật dạy. Trước nhất đó, Đức Phật nói đó là một cái người mà xuất gia chân chánh đó, thì bỗng dưng thông qua lời nói, ý nghĩ việc làm của họ đó, chúng ta quan sát theo dõi, chúng ta chứ không phải chúng ta là ứng đối trước mặt quần chúng, thì chúng ta dễ dàng biết được lắm. Khi có mặt trước quần chúng đó, thì cái người nào mà kém đi nữa họ vẫn có thể tỏ vẻ rất ngon lành, không à, mình đâu có biết được đâu. Tốt, đoan trang, nghiêm chỉnh trước mặt quần chúng là chuyện thường lắm. Nhưng mà mình đoan trang, nghiêm chỉnh, đàng hoàng trong lúc mình ở một mình á, cái đó mới thật sự là người đàng hoàng, người là tốt. Tốt từ cái tâm, cho nên nó thể hiện ra từ lời nói, từ cái động tác đi đứng nằm ngồi của mình. Do đó mình chỉ cần quan sát thôi là mình biết. Quan sát bằng cách là mình đứng xa chứ mình đừng đứng gần, để ý thôi là mình biết được rồi. Rồi ngài A Nan mới hỏi thêm một câu nữa, đó là bạch Như Lai Thế Tôn, có nhiều người khéo quá, ví dụ như là họ học được cái nghệ thuật giao tế, họ học được cái kỹ năng tâm lý, họ học được cái cách gọi là kiềm chế được cái cảm xúc bên ngoài, cho nên khi giao tế dầu là ở xa đi nữa người ta cũng đâu biết đâu. Đức Phật nói lúc đó thử vài chiêu thôi, để coi cái lòng sân ở người đó có hay không, để coi cái lòng si có hay không đó. Ví dụ như là mình nói là bạch thầy, bây giờ chùa này ở cách nhà con xa quá, cho nên thôi thầy hoan hỷ con không đến chùa thầy nữa, con đi cái chùa gần gần nhà con. Mà nếu ông thầy đó buồn đó, nếu mà đi hả, từ bỏ luôn, biết là ông này cũng còn cái si, còn cái sân, như vậy là chưa phải là sư xịn, thí dụ vậy. Mà lúc đó đó mà nhà sư dạy rằng là cứ tùy duyên thôi, nếu nhà mình gần mình cứ đi chỗ đó, miễn là đừng bao giờ quên Phật, đừng bao giờ quên chánh pháp, đừng bao giờ bạn phản bội lại con đường đạo đức và chân lý, bởi vì cái đó mang lại sự tổn thất cho mình. Còn đến chùa nào gần hay xa là tùy duyên thôi, không sao hết á. Thì như vậy là chúng ta biết rằng là người đó không có những cái này, cho nên chúng ta thử vài chiêu, thử về lòng tham, thử về lòng sân, thử về lòng si, là chúng ta có thể biết được rằng là cái chiêu kích tâm linh của cái người hành trì đó ở mức độ nào. Cho nên là chúng ta có thể rất là dễ để đoán được, biết được là ai là tu chân chánh, ai không tu chân chánh. Còn những lời quảng cáo hay là những cái phương tiện công bố đó, nó có thể làm một cái giá trị từ 1 nhân lên thành 100, từ 100 có thể nhân lên thành 1000. Nghệ thuật quảng cáo của thời hiện đại nguy hiểm lắm, là cương điệu chân lý, cương điệu giá trị. Mà nếu chúng ta tin theo cái câu dân gian Việt Nam thường nói là tiền nào của đó đó, là chúng ta sẽ trở thành những kẻ bị tổn thất trong kinh tế thị trường lớn lắm. Ở trong cái kinh tế tôn giáo tâm linh cũng vậy nữa. Chúng ta tạm gọi tôn giáo là một thị trường đi, ở trong đó cũng có cái người đối tác, cũng có khách hàng, cũng có sản phẩm, mà sản phẩm đây là nội dung tâm linh, và khách hàng ở đây là những tín đồ, và những cái người sản xuất đó, đó là những người tu, những người xuất gia, những người học Phật, vân vân. Thỉnh thoảng thì cũng có nhiều cái món hàng được sản xuất ra cái chất lượng kém lắm, nhưng mà mẫu mã rất là ngon. Nếu mà ai có khuynh hướng là mê mẫu mã thì ráng chịu thôi chứ sao giờ. Cho nên nhà Phật dạy là đừng bao giờ chạy theo chủ nghĩa hình thức. Nếu mà chúng ta sống bằng thái độ đó thì bỗng dưng cái nhìn của chúng ta không là thuộc vào con mắt, nó bằng tuệ giác, chúng ta nhìn, chúng ta phán đoán chính xác vấn đề về con người rõ ràng liền. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là nếu như nhìn nhận Như Lai thông qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay là giọng nói viên âm, diệu âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bị thái dương âm của Như Lai Thế Tôn, thì rõ ràng người đó đang đi trên con đường sai lầm, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được Như Lai Thế Tôn trong một hình thức rất là giản đơn, chẳng có tướng tốt nào, trong một cái ngôn ngữ có thể rất là lẩm cẩm lập bập nhưng mà chân lý đầy dễ dông dỏng. Do đó cái chủ nghĩa của nhà Phật dạy chúng ta hướng về nội dung nhiều hơn. Và khi mà chúng ta hướng về nội dung bằng tâm tuệ giác đó, thì tất cả những khả năng sai lầm đó nó có thể bị giảm thiểu đi một cách tối đa. Dĩ nhiên là đừng bao giờ lấy cảm tính, thói quen của mình để mà nhận xét, vì cái đó nó còn tệ hại hơn là mình dựa vào hình thức nữa. Do đó là một phần mình phải có một cái thói quen nhìn theo Đức Phật dạy, đó là đừng vội tin một điều gì, dù đó là của một vị sư có tên tuổi, có nhiều cái mạc hay là có nhiều cái ảnh hưởng nói, chỉ vì người đó là một nhân vật đặc biệt. Đức Phật dạy chúng ta như vậy, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Khi là Đức Phật khuyến khích chúng ta phải đặt vấn đề về những gì chúng ta nghe, cho đó là gọi là tư. Văn là nghe không, rồi đến tư, rồi sau khi mình đặt vấn đề rồi, mình quan sát theo dõi rồi, mình thấy rằng là đúng thật đó là một vị chân tu, mình ủng hộ sao? Bởi vì ủng hộ như vậy là có lợi cho con em của mình, và có lợi trước nhất cho bản thân mình, bởi vì mình gieo cái hạt giống phước và tạo điều kiện cho những người đạo đức phát triển đó, thì cộng đồng ở chỗ đó được bớt khổ đau thôi. Cắt thêm một ngôi chùa đó thì rõ ràng cái bế tắc và tệ nạn xã hội sẽ giảm đi. Cắt một cái nơi ăn chơi như karaoke trá hình, hay là những cái hộp đêm, hay là những cái khách sạn đó, vân vân đó, thì rõ ràng nó có thể có tốt và xấu, nhưng mà cắt một ngôi chùa, cái phần tốt chắc chắn nó phải nhiều hơn. Nó phải nhiều hơn thì ủng hộ một nhà sư chân chánh đó, thì chúng ta có thể giống như là chúng ta thiết lập một ngôi chùa biết đi, giống như ngôi chùa biết đi vậy đó. Mà ngôi chùa biết đi đó nó có lẽ cho nhiều người. Có những ngôi chùa cần phải cố định để chi? Để người ta có thời khóa, người ta đến hàng ngày, hàng giờ, theo một cái định kỳ, thuận theo cái thời gian cho phép của họ. Còn những ngôi chùa biết đi đó để đáp ứng cho những nhu cầu, cho những du khách ở chỗ này chỗ kia mà, tùy duyên ứng hóa đó. Do đó là chúng ta phải dựa vào cái đời sống phẩm hạnh của người đó trong lúc mà người đó ở một mình đó. Ví dụ bây giờ trước mặt mọi người đây, trước mặt quý vị đây, chúng tôi lên tụng kinh ngày ba cử. Nhưng mà nếu như không có quý vị đây, chúng tôi tụng kinh ngày có một cử, thì mình biết rằng thầy là tu hình thức thôi, tu chơi cho vui thôi chứ không phải tu thiệt. Mình theo dõi và mình biết liền à. Do đó đó là một vài cái chiêu thức mà Đức Phật dạy nha, chứ không phải là chúng tôi nói đâu. Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng cho ngài A Nan để làm thế nào xác định một bậc A La Hán. Ngài đang đặt ra câu hỏi đó. Chúng ta có thể hạ thấp cái tiêu chí A La Hán xuống trở thành một vị thánh tăng, từ thánh tăng trở thành một cái vị gọi là tu đúng chánh pháp thôi, có đời sống đạo đức đàng hoàng thôi. Dựa vào những tiêu chí đó là chúng ta biết liền. Đừng bao giờ dựa vào cái công thức là không có khói thì sao có lửa, hay là không có lửa thì sao có khói. Cái cách thức lý luận đó chúng ta có thể tạo nó quan khiên cho người khác nhiều lắm. Chúng ta nghe đồn đồn ở đâu cái ông thầy này là vậy vậy vậy, chúng ta nói nếu như không có thì sao ta đồn. Cái đó là chúng ta bị rơi vào trạng thái gọi là những cái trận chiến tâm lý phân ly đó. Phân ly rất nguy hiểm. Do đó Đức Phật dạy là chúng ta phải tu cái lỗ tai nữa. Tu bằng con mắt rồi là tu bằng lỗ tai. Sau khi quan sát rồi là phải quán chiếu về cái lỗ tai nghe. Nghe như là một dữ liệu thôi, một sự kiện thôi, phán đoán. Và cái đó nó liên hệ đến cái hạnh gọi là ngôn ngữ mà Đức Phật dạy trong kinh đó. Một người tại gia đó là phải là nói phát ngôn chân lý, rồi phải phát ngôn về lòng từ ái, phát ngôn mang tới cách xây dựng và đoàn kết, phát ngôn những cái không có tục tiểu, không có quyền rủa, chửi bới, thề thốt, phát ngôn những cái gì có lợi ích chứ không phải là những lời nó nhảm, nó tầm phào. Nó là nội dung của cái điều đạo đức thứ ba, nó bao gồm nhiều cái chi tiết nhỏ như vậy. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta học được cái hạnh này nữa, thì lúc bấy giờ khi chúng ta nghe đó mà chúng ta chưa biết chắc chắn 100% đó là sự kiện có thật hay không, thì tốt nhất chúng ta không nên truyền thông tin này cho những người khác. Vì không khéo đó chúng ta sẽ trở thành một cái nhịp cầu mà truyền thông tin. Chúng ta sẽ trở thành một cái loa nào không hay, chúng ta trở thành một cái đài, chúng ta trở thành một cái cơ quan phát thanh. Và nếu thông tin đó là sai lầm thì rõ ràng cái lời nói, cái sự truyền bá thông tin của chúng ta mang lại tác hại về niềm tin tín ngưỡng cho rất nhiều người. Điều đó mình phải rất là thận trọng. Ngoài ra các tổ Trung Hoa còn dạy chúng ta một cái tâm lý tu tập nữa, đó là ẩn ác dương thiện. Cái thiện đó thì phải tán dương nó. Thấy một người nào có điều hay, biết người nào có tính cách tốt, hành trì giỏi thì chúng ta nên xỉa như cái đó truyền bá để cho những người khác được bắt chước học theo. Còn thấy cái xấu đó thì không phải là chúng ta làm lơ, nhưng mà giấu nó đi để chi? Để cho người khác không bắt chước. Và bản thân của người xấu đó chúng ta xây dựng họ bằng cách góp ý. Góp ý không theo cách thức là thư nặc danh, gỡ hết chỗ này chỗ kia. Người Việt Nam mình ưa có cái bệnh đó lắm, không thích người nào cái gỡ thư nặc danh, truyền bá tùm lum hết đó. Còn nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ làm, mà chúng ta viết bằng một cái tâm xây dựng, một cái tâm tha thiết yêu cầu người kia trở thành người đàng hoàng. Một cái tâm mà mình, dù người kia có ghét mình cỡ nào mà đập vô những dòng chữ mình viết rồi, thì bỗng dưng cảm thấy là mình phải có nhu cầu để cách tăng để thay đổi thôi. Đó là chúng ta ẩn ác dương thiện. Thì như vậy là chúng ta đang làm cái công việc là truyền bá đạo đức với tư cách là một người tại gia. Còn chúng ta không nên gọi là công bố những cái đó một cách rộng rãi, bởi vì cái đó nó không mang lại lợi cho ai hết trơn, không mang lại lợi ích. Còn chừng nào sau khi mà mình khuyên lên người đó nhiều lần rồi mà họ vẫn như vậy không thay đổi, thì lúc đó mình phải nhờ đến luật pháp thôi. Vậy bằng không á, họ sẽ lợi dụng về danh nghĩa của chiếc áo người tu với sự cung kính cúng dường tôn trọng của những người khác để làm những chuyện nó không đúng. Cái tác hại đó nó sẽ lớn ở một bình diện sâu xa hơn nữa. Cho nên đối với một người Phật tử thì tốt nhất là chúng ta đến với đạo Phật bằng tuệ giác chứ đừng bằng niềm tin tín ngưỡng. Cái thứ hai nữa, đừng bao giờ cương điệu cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân, do đó trái với tinh thần nhà Phật. Cái thứ ba đó là chúng ta đừng bao giờ gọi là bận tâm về những chuyện thị phi, mà gọi là đặt nặng về vấn đề đời sống đạo đức. Cho nên là những vị nào xứng đáng chúng ta ủng hộ tốt, còn những vị nào mà chúng ta cảm thấy chưa thể đạt được niềm tin được thì chúng ta nên dè dặt theo tinh thần ẩn ác dương thiện, chứ đừng có làm mà không khéo rơi vào trạng thái sai lầm, chúng ta trở thành nạn nhân và chúng ta biến những người nhẹ dạ cả tin khác trở thành nạn nhân như chính chúng ta, thì đó là một tổn thất cho cả bản thân mình, cho cả người nạn nhân đó và cho cả những quần chúng xung quanh. Ở trong cuộc đời này chúng ta đã từng biết những cái câu chuyện gọi là quan thị kính nhiều lắm. Thị kính là một người phụ nữ đi tu ở trong một cái triều đại của người Triều Tiên, mà phong tục tập quán lúc bấy giờ là người nữ không được quyền xuất gia. Bây giờ muốn tu bằng cách nào? Phải giả ra là người nam thôi, ở trong chùa tăng. Rồi có một cô thị màu đi chùa đem lòng thương thị kính này, mà nữ thương nữ sao được, phải không ạ? Ấy thế mà thương không xong rồi thù hận, rồi cô ta là hoa huyệt với một cái người làng, cuối cùng có một đứa con mà không có cha của nó, cho nên là đổ trúc cho thầy kính, mà thầy kính vẫn chấp nhận. Nhà sư trụ trì hỏi ra cái chuyện này có hay không, thầy kính vẫn không trả lời là có, mà cũng không nói là không. Bởi vì nếu là nói là có đó thì nó sai với sự thật, mình đâu có làm đó. Mà nếu nói là không á thì người ta phải khám nghiệm, ta phải thử, mà thử như vậy phát hiện rằng mình là người nữ làm sao tu tiếp tục được. Cho nên phải ôm cái sự thị phi đó và cuối cùng trở thành người tại gia và tu rất là ngon lành, đến độ khi mà chết rồi đó người ta mới phát hiện ra rằng cô ta là một người nữ chứ không phải một ông thầy, thì cái nỗi minh quang nó mới bị hết. Cho nên là trên cuộc đời này nó vẫn có những cái oan thị kính, mà nếu không khéo đó chúng ta lại trở thành những tác nhân tạo ra nỗi oan đó thì rất nguy hiểm. Do đó đó, nếu chúng ta đến bằng con đường của tuệ giác với tư cách là một Phật tử thuần thành đó, thì rõ ràng những cái hạn chế đó, đó nó sẽ được xuất hiện, và chúng ta sẽ làm theo một cách thức là cho đạo Phật ngày càng phát triển, ngày càng hưng thịnh thôi, chứ nó không ngày đi vào một cái tình huống bế tắc, hay là sau một thời gian ủng hộ rồi dẫn đến sự chống đối phê bình, chuyện đó không nên. Nếu như cái quan hệ thầy trò giữa một người Phật tử với một vị thầy, một sư cô nào đó đã kết thúc đó, tốt nhất là chúng ta đừng nên gieo rắc những cái ăn oán giang hồ. Có nhiều người khi thích một ông thầy nào đó đưa thầy đó lên tận mây xanh luôn, mà sau này không thích là đạp ông thầy đó xuống dưới địa ngục. Cái tâm lý đó, hành động đó, ứng xử đó không phải là ứng xử của người Phật tử. Và nếu như chúng ta không khéo tu tập á, chuyện đó có thể xảy ra với những người tại gia, có thể xảy ra với những người xuất gia, có thể xảy ra với bất cứ một người nào. Đức Phật đã từng nói trong kinh Trung Bộ đó, tranh chấp có thể xảy ra vua với vua, quan với quan, thứ phi với thứ phi, dân với dân, thương gia với thương gia, người tu với người tu, nghe nói rõ lắm. Nếu không có tu là nó bị rơi vào những tình huống như đó thôi. Cho nên là tập đến với đạo Phật bằng bằng tuệ giác chứ không phải bằng niềm tin tín ngưỡng thông thường, thì những sự ngộ nhận đó, sai lầm đó, nó sẽ được loại trừ một cách tối đa. Thì đó là mỗi hành động dấn thân cung kính cúng dường ủng hộ đó, thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta không phải gieo trong một mảnh đất mà cái hạt giống phước báo mình sẽ bị thúi đi, hư đi, mà mình tin chắc rằng nó sẽ được. Mà nếu đã lỡ trong giai đoạn đó mà mình không biết rồi mình ủng hộ sai lầm đó, thì cũng đừng bao giờ ăn năn hối hận. Bởi vì nhà Phật nói đó, cái tâm lý hối hận đó về một việc tốt đã làm cho hạt giống tốt đó không trưởng thành được. Và chúng ta nên tu tập thêm một cái hạnh đặc biệt ở trong kinh Bát Nhã đó, đó là cúng dường Ba La Mật. Mà cúng dường Ba La Mật đó là không còn phân biệt đối tượng, đối tượng đó là hòa thượng hay là một vị mới xuất gia, đối tượng đó là một vị ni trưởng hay là một vị sư cô nhỏ, đối tượng đó là cái người thân hay là kẻ sơ. Mình cứ nghĩ là cái việc bố thí này như là một nhu cầu để thiết lập tình thương, hoàn thiện nhân cách đạo đức, lòng vị tha vô ngã của mình, vậy thôi. Và mình quán rằng là không có tác nhân bố thí, tức là mình không phải là cái người ban ước ban phước, mình không phải là người cúng dường, mình không phải là người bố thí, cũng không hề có một nhân vật đã tiếp nhận cái đó để mang ơn của mình, đó là một nhà sư hay là một cái người thường, và cũng không hề có sự kiện gọi là ban tặng diễn ra giữa mình và người kia. Đó là mình tu tập như vậy thì kinh Bát Nhã gọi là mình đã có được cái tâm tuệ giác, gọi là không chấp trước về người, về đối tượng, về vật phẩm vật cúng dường. Cho nên lúc đó nếu mình tu tập theo góc độ này thì dầu cho mình có ủng hộ cái vị đó bị sai lầm đi nữa, thì cái hạt giống tốt mình vẫn tốt, bởi vì mình phát xuất từ động cơ tốt, hạt giống nằm ở động cơ, và kết quả đó nó tỷ lệ thuận theo hai cái: thứ nhất là động cơ của tâm, và cái thứ hai đó là sự hỗ trợ của các duyên, và cái thứ ba đó là giá trị thể hiện ra giữa mình và người, giá trị lợi ích đó. Cho nên nếu nó không đạt được mặt lợi ích đó, thì nó vẫn có kết quả của phần động cơ tốt, nó vẫn có cái kết quả của những cái tác duyên tốt, thì nó vẫn tốt về của mình. Cho nên nếu lỡ làm thì chúng ta cũng đừng bao giờ hối hận về việc làm tốt. Còn nếu làm xấu thì chúng ta nên hối hận, bởi vì cái hối hận đó làm cho hạt giống xấu này nó bị giảm thiểu đi mấy mươi phần trăm. Cho nên trong sự cúng dường đó, với tinh thần vô ý, với tinh thần không phân biệt đó, thì hạt giống tốt đó sẽ được nảy nở, sinh sôi, quan trọng lắm. Chúng tôi xin lập câu hỏi đó là trong phẩm tùy